vết chân hư.
Một La Mã.
Trời rất nóng, Gian đi săn chim và bị lạc giữa những rừng cây bụi kéo dài vô tận. Những tia nắng hun nóng nước đầm lầy, và Gian lần đến nguồn nước, những vết chân là nơi duy nhất anh có thể uống được nước mát. Từ bờ nguồn nước, một vết chân duyên dáng loại có móng guốc nhỏ in rõ nét trên đất sét mềm đã thu hút sự chú ý của anh. Gian chưa bao giờ trông thấy những vết chân tương tự như thế. Nhưng nỗi khoái trá đã làm cả người anh rung động, bởi vì dù sao anh cũng đã nhận ra ngay lập tức vết chân một con hươu rừng. Loài hươu không còn qua lại vùng đồi núi này nữa. Người dân địa phương đã nói với Gian như thế. Nhưng khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống, Gian hồi tưởng lại dấu vết móng guốc hươu bên bờ nguồn nước, để rồi bình tĩnh cầm lấy súng và tự bảo. Ta sẽ lang thang trên đồi hàng ngày, cho đến khi nào giết được hươu. Gian là một chàng trai 18 tuổi cao to, chắc nịch. Anh chưa được coi như một người thợ săn thực thụ, nhưng là một người đi bộ không biết mệt và khác người ở tính kiên trì hiếm có. Hằng ngày Gian leo đồi tìm kiếm con hươu. Mỗi ngày anh buộc phải đi hàng chục dặm trên tuyết, vậy mà đến đêm trở về căn nhà của mình vẫn chưa gặp được vết chân hươu. Nhưng lòng kiên nhẫn đã dẫn đến thắng lợi. Sau những chuyến đi lang thang kéo dài, vất vả khắp vùng đồi phía nam, cuối cùng Gian chạm trán với những dấu chân hươu, tuy đã cũ lắm rồi và mờ mờ, nhưng chắc chắn là dấu chân hươu. Anh lại thấy người râm ran cái cảm giác khoái trá hệt như hồi mùa hè. Những vết chân này sẽ đưa mình đến chính con hươu, Gian thầm nghĩ. Thoạt đầu Gian không xác định được chính xác con hươu chạy hướng nào. Nhưng chẳng bao lâu anh nhìn ra một bên vết in sâu hơn bên kia và lập luận đúng rằng dấu in sâu do phần trước của móng guốc. Ngoài ra anh nhận thấy khoảng cách giữa các vết chân rút ngắn dần theo hướng ngược lên đỉnh đồi. Cuối cùng vết móng in rõ nét trên đất cát đã giải đáp mọi điều nghi vấn của anh. Gian xúc động đến mức cảm thấy râm ran đến tận chân tơ kẻ tóc. Anh chạy thật nhanh theo vết chân, mỗi lúc một tiếng về phía trước. Vết chân hươu ngày càng rõ nét hơn và dễ nhận ra hơn. Suốt cả ngày Gian đuổi theo vết chân và đến đêm thì chúng đưa anh tới một vùng kế cận với nơi ở của anh. Bây giờ dấu chân đã đi trên những nơi quen thuộc, đằng sau xưởng cưa gỗ, trên cánh đồng cỏ Mitchell và cuối cùng ngoặt vào cánh rừng dương nhỏ, rậm rạp. Đêm đã tới và Gian buộc phải chấm dứt việc truy đuổi. Nhưng anh chỉ cách nhà có 7 dặm và một giờ sau anh đã ngồi ở nhà rồi. Sáng ra anh lại đi tìm vết chân. Nhưng bây giờ tình hình khó khăn hơn. Thay vì vết chân cũ, Gian gặp vô số những vết chân mới chồng chất lên nhau theo mọi phía. Anh cứ cầu may tiến về phía trước. Nhưng chẳng mấy chốc đã tìm thấy hai vết chân còn mới nguyên. Thế là anh lập tức lao vào rượt đuổi với niềm tin tưởng còn lớn hơn lúc đầu. Anh khom lưng, cúi rạp đầu xuống, lúc nào cũng chăm chú xem xét các vết chân. Và vì thế anh vô cùng kinh ngạc khi thấy hai con thú xám tai dài đột ngột xuất hiện trên bãi trống nhỏ trước mặt anh. Vừa thoáng thấy anh, những con thú này đã phóng vụt đi. Tới một ngọn đồi, chúng quay lại và đứng nhìn Gian. Ánh mắt hiền lành mà Gian cảm giác được nhiều hơn là nhìn thấy của chúng buộc anh phải dừng lại. Người thợ săn đã hiểu ai đang đứng trước mặt anh. Anh đã chẳng từng mong chờ ghê gớm cuộc gặp gỡ này suốt bao tuần lễ đó sao? Ấy thế mà giờ đây cuộc gặp gỡ vẫn thật là bất ngờ. Mọi kế hoạch của anh đều tan thành mây khói, và anh cứ đứng yên, sửng sốt. Một hơi thở nhẹ thoát ra khỏi lồng ngực anh. Lũ hươu đã quay đi, nhưng Gian vẫn còn tâm trạng cảm giác thấy ánh mắt của chúng. Trong khi đó lũ hươu bắt đầu nhảy cẩn lên dường như để giải trí. Hình như chúng đã quên biến chàng Gian, và chẳng cần tốn mấy tí công sức, chúng chỉ hơi chạm móng xuống đất đã bay vút lên đến 6-7 phút. Chú thích, chừng 1,8 đến 2,1 mét, người dịch, hết chú thích. Gian đứng bất động, say mê ngắm trò chơi kỳ lạ của những con vật màu xám nhẹ chân đó. Trong các động tác của chúng chẳng có chút gì là sợ sệt, vội vàng, và Gian quyết định quan sát chúng nô đùa cho đến khi chúng bỏ chạy mới thôi. Dẫu sao cuối cùng chúng cũng phải hoảng sợ, anh nghĩ thầm, và mình sẽ được chứng kiến những bước nhảy phi thường mà những ông thợ săn già từng kể biết bao lần. Và chỉ đến lúc nhận ra bóng dáng lũ hươu đang mờ dần, Gian mới sực tỉnh hiểu rằng chúng đã bỏ anh lại. Lũ hươu chạy ngược mãi lên đỉnh đồi. Khi chúng buộc phải đi vòng quanh một mỏm đất dựng đứng, thân hình chúng cong lại một cách duyên dáng. Đôi lúc gặp một khe nước sâu phải nhảy qua, những con chim không cánh ấy lại lơ lửng trong không trung đến vài giây đồng hồ. Gian không sao rời mắt khỏi lũ hươu cho đến lúc chúng hoàn toàn biến mất. Anh chẳng hề nghĩ đến chuyện bắn. Khi mấy con hươu mất hút, anh tiến lại gần chỗ trông thấy chúng lúc đầu. Trên tuyết thấy rất rõ vết móng guốc, nhưng sau đó vết chân đột ngột đứt quãng. Dấu chân tiếp theo ở đâu? Gian xem xét kỹ chung quanh và ngạc nhiên khám phá ra rằng vết chân nọ cách vết chân kia đến 15 phút. Chú thích, chừng 4,5 mét, người dịch, hết chú thích. Và càng đi tiếp thì khoảng cách này lại càng lớn. Các dấu chân cách nhau đến 30 phút. Chú thích, chừng 9 mét, người dịch, hết chú thích. Như vậy, mỗi bước nhảy bao trùm một khoảng không gian từ 15 đến 30 phút. Không, chúng tuyệt nhiên không chạy. Chúng bay, và chỉ khẽ chạm những cái móng guốc yêu kiều của mình xuống đỉnh đồi. Mình vui sướng thấy là chúng đã kịp biến đi. Gian thì thầm, hôm nay mình được chứng kiến một cảnh tượng có lẽ chẳng ai được thấy bao giờ. Hai La Mã. Nhưng đến sáng bản năng săn bắn lại thức tỉnh trong tim Gian. Ta lại phải ra đồi lần nữa, anh tự nhủ, phải tìm lại vết chân và hóa thành con chó săn đuổi. Ta phải đem trí thông minh của mình đối chọi với sự sáng suốt của chúng, đem sức lực của mình chọi với sức lực của chúng. Còn để chiến thắng tốc độ của chúng thì ta đã có khẩu súng. Ôi, những quả đồi ấy với những sườn cát, hồ ao, rừng cây và đồng cỏ bất tận mới tuyệt diệu làm sao. Hơi thở cuộc sống rung động trong từng làn gió thổi. Cuộc sống tràn đầy trong chính bản thân Gian. Anh mới trẻ trung, rắn rỏi và khỏe mạnh làm sao. Đó là những ngày đẹp đẽ nhất của đời mình, anh tự nhủ. Đó là những ngày vàng son của mình. Suốt ngày Gian chạy lồng như con sói, hết lên đồi lại xuống lũng, làm cho những con thỏ trắng và những chú gà gô dọc đường hoảng sợ. Mắt lúc nào cũng dán chặt xuống tấm thảm tuyết và kiên nhẫn tìm kiếm dấu vết móng guốc hươu. Nhưng bão tuyết đã bắt đầu nổi, và mọi dấu chân đều biến mất tăm. Thế mà hai ngày sau, Gian đã lại lang thang khắp các ngọn đồi. Nhưng anh không còn gặp các vết chân nữa. Hết tuần nọ đến tuần kia nối tiếp nhau trôi qua. Gian bắt buộc phải chịu đựng nhiều ngày rét buốt và nhiều đêm băng giá ngay ở ngoài đồi phủ đầy tuyết. Thỉnh thoảng anh cũng may mắn bắt gặp vết chân hươu. Nhưng thường thì mọi công lao tìm kiếm của anh đều không đạt được kết quả. Anh lang thang vô ích khắp núi đồi hoang vắng và xuyên sâu vào rừng cây bụi chỉ để nghe những người đốn rừng kể chuyện. Trong suốt thời gian lang thang như thế, chỉ có một lần duy nhất anh được hưởng diễm phúc thoáng thấy bóng dáng con hươu nhảy những bước duyên dáng lên đỉnh đồi. Cùng lúc đó, ở các vùng lân cận đã lan truyền câu chuyện một con hươu khổng lồ xuất hiện trong rừng, sau xưởng cưa. Jan đã nhiều lần bắt gặp dấu chân nó, nhưng chính bản thân nó thì anh chưa thấy. Giữa lúc ấy, bầy hươu hoảng sợ trước sự truy tìm kéo dài và bền bỉ đã trở nên nhút nhát đến mức thật khó có thể nghĩ tới một cuộc săn thắng lợi. Mùa săn đã sắp kết thúc, nhưng vẫn chẳng đạt được kết quả gì. Tuy vậy, Jan không hề buồn phiền. Đối với anh, điều chủ yếu trong việc đi săn là giao tiếp thân thiết với thiên nhiên. Càng ngày anh càng thích đi dạo trên đồi. Nhờ cuộc săn vô tận này mà ngày nào đối với anh cũng trở thành một ngày dạo chơi tưng bừng, vui vẻ. Bà La Mã. Một năm qua đi, mùa săn mới lại đến, và Jan lại thấy khát vọng đi săn trỗi dậy. Khát vọng này còn được những lời đồn đại lan khắp vùng thúc đẩy mạnh mẽ thêm lên. Người ta kể rằng ở trên đồi có một con hươu khổng lồ sinh sống. Họ gọi nó là con hươu đồi cát. Người ta nói nhiều về tầm vóc và sự nhanh nhẹn khác thường của nó. Về cặp sừng nhiều nhánh đồ sộ trên đầu nó, to khỏe như được đúc bằng đồng và có đỉnh sừng bóng nhoáng như ngà voi. Cho nên thật hoàn toàn dễ hiểu là vừa có tuyết rơi, Jan đã đi săn, rủ thêm mấy người bạn mà anh vừa kịp truyền cảm cho lòng ham thích của anh. Họ đi xe trượt tuyết đến gần đồi thông, rồi phân thành nhiều nhóm đi theo các hướng khác nhau, sau khi hẹn gặp lại nhau vào lúc hoàng hôn. Xung quanh đồi, trong bụi rậm có nhiều thỏ và gô chạy qua chạy lại, cho nên chốc chốc lại nghe thấy súng nổ. Nhưng vết chân hư vẫn không gặp, và Jan bèn ra khỏi rừng nhằm hướng thung lũng Kennedy, nơi người ta đồn là vừa thấy con hư khổng lồ. Mới đi được vài dặm, quả thực anh đã bắt gặp những vết chân lớn in rất rõ trên tuyết. Và những bước nhảy nữa kìa. Jan hiểu ngay rằng trước mắt anh là dấu chân con hươu đồi cát mà người ta đã kể bao nhiêu chuyện về nó. Chàng thợ săn cảm thấy sức lực trào dâng và lao theo dấu chân như con sói. Anh lại cảm thấy râm ran đến tận chân tóc, y như trước đây anh đã từng trải qua. Nhưng lần này cảm giác đó biểu lộ mạnh mẽ khác thường. Jan cho rằng có lẽ con sói đuổi theo con mồi cũng có cái cảm giác đó, cho nên lông gáy nó mới dựng đứng hết cả lên. Jan đi theo dấu chân cho đến khi trời tối. Đã đến lúc phải quay về. Đồi thông đã lùi lại tít đằng sau. Nhưng Jan nghĩ rằng bạn bè chắc gì đã đợi anh lâu như vậy. Song điều đó chẳng làm anh lo lắng chút nào. Anh có đôi chân cứng rắn và có sức chịu đựng tốt như một con chó săn. Anh có thể đi săn suốt ngày và trở về nhà chẳng hề mệt mỏi chút nào. Và khi nghĩ bạn bè đã bỏ đi, Jan thậm chí còn vui mừng vì cảm thấy mình hoàn toàn tự do. Bạn bè có lẽ thương xót anh khi biết anh phải đi lang thang lâu dài và vất vả như vậy. Nhưng họ không biết rằng anh hạnh phúc biết bao trên những ngọn đồi hoang vắng này. Sự thật thì gió buốt vây bọc Jan, nhưng bên trong anh đang rừng rực cháy một ngọn lửa chói lọi của tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Suốt thời gian những cuộc đi lang thang như thế, anh tràn trề hạnh phúc và tự mình nhận thức được điều ấy. Anh bất giác mỉm cười khi nghĩ đến bạn bè mình giờ đây đang trở về nhà trên xe trượt tuyết, run cầm cập vì lạnh và thương hại anh. Ôi, buổi hoàng hôn mà anh có dịp ngắm nhìn ngày hôm đó tại thung lũng Kennedy mới huyền diệu làm sao. Tuyết khoác tấm áo đỏ rực và những hàng dương cao vút như được dát vàng màu đỏ thẫm. Đi dạo trong một cánh rừng đang nhanh chóng đen sậm lại thật dễ chịu làm sao, lúc mà hoàng hôn ập xuống và mặt trăng nhô lên trên nền trời. Đó quả là những ngày đẹp đẽ nhất của đời mình. Anh nhắc lại, đó là những ngày vàng son của mình. Đến gần đồi thông, Jan hét thật to và kéo dài. Hoan hô! Rất có thể tụi bạn mình còn ở đó chăng? Anh thầm nghĩ. Nhưng cái chính là anh hét lên như vậy để cho tình cảm vui sướng, yêu đời đang tràn đầy cơ thể anh thoát được ra ngoài. Thay vì lời đáp của bạn bè lại văng vẳng nghe thấy tiếng tru của bầy sói. Jan ngốc nghếch cũng tru lên trả lời. Lũ sói đồng thanh đáp lại. Và lần này sau khi nghe rõ tiếng tru, chúng tụ tập thành đàn và đang chạy theo dấu vết của kẻ nào đó. Thường thường chúng chỉ tru lên như vậy khi nào rượt theo con mồi. Tiếng tru nghe ngày càng gần, phản hồi từ rừng cây lại thành tiếng vọng. Đột nhiên Jan thoáng nghĩ. Hay là chúng mày chạy theo dấu chân tao? Chúng mày đuổi theo tao? Con đường nhỏ anh đang đi cắt ngang một khoảng trống không lớn lắm. Trong giá rét thế này mà tìm cách trèo lên cây để thoát thân thì thật vô nghĩa. Và Jan tiến ra chính giữa khoảng trống, ngồi xuống tuyết, cầm sẵn trong tay cây súng sáng loáng. Các kẹp đạn trên thắt lưng anh lấp loáng dưới ánh trăng. Tim anh tràn ngập một cảm xúc mới mẻ, lạ kỳ. Tiếng tru lanh lảnh đưa từ rừng lại, mỗi lúc một gần hơn. Nhưng kìa, tiếng tru đã đổi khác và bất ngờ lặng đi. Trăng sáng như ban ngày. Lũ sói chắc hẳn đã nhìn thấy Jan và đi vòng quanh bãi trống giấu mình trong bóng cây. Có tiếng lạo xạo ở bên phải, tiếng gầm gừ bị nán lại ở bên trái, rồi yên lặng bao trùm. Jan linh cảm thấy anh đã bị bao vây, và bầy sói nấp sau rừng cây đang theo dõi anh. Nhưng anh thật tốn công căng mắt nhìn, cố sức lấy đường ngắm. Lũ sói thông minh không xuất đầu lộ diện. Jan cũng thông minh và ngồi bình tĩnh. Anh bỏ chạy một cái là cả bầy sói sẽ lao vào anh ngay. Chắc có lẽ bầy sói không đông lắm và chúng đã đồng tình quyết định để mặc anh. Jan đợi thêm gần 20 phút nữa rồi đứng dậy và đi về nhà. Gần đến nhà anh nghĩ, chà, bây giờ ta đã biết con hươu cảm thấy gì khi nó nghe đằng sau tiếng chân bước và tiếng lên cò súng. Jan đã trải qua nhiều ngày băng giá và nhiều đêm đông khắc nghiệt trên đồi cát. Anh nghiên cứu từng chi tiết nhỏ nhất. Anh đã hiểu tại sao lũ hươu tránh các bụi cây và tại sao vết chân chúng lại nhiều như vậy ở gần các cây sồi. Anh đã hiểu cây sậy khô thì thầm điều gì khi cúi rạp trên tuyết. Con chuột xạ sống dưới lớp băng như thế nào? Và tại sao bầy rái cá nâu lại trượt từ trên núi xuống? Cũng như băng tuyết nói những gì ngân nga và lạo xạo trong những đêm giá buốt. Lũ sóc đã dạy anh cách tách vỏ quả thông và có thể ăn những thứ nấm nào mà không sợ nguy hiểm. Anh hiểu được tại sao gà gô lại ngủ trên tuyết và tại sao con cáo lại đặt thẳng chân như vậy và cái đuôi mềm mại của nó dùng để làm gì. Anh đã nghiên cứu tất cả đầm lầy, rừng cây, đồi núi lân cận. Anh khám phá được hàng ngàn điều bí mật của núi rừng, nhưng con hươu vẫn chẳng rơi vào tay anh. Jan đã đi không dưới 100 dặm theo những con đường mòn quanh co, khi thì bắt gặp vết hươu, nhưng khi lại mất hút nó. Và trong những cuộc hành trình ấy, anh đã không ít lần gặp dấu chân con hươu khổng lồ vùng đồi cát. Bốn La Mã. Mùa săn đã sắp kết thúc khi Jan đến được một khu rừng thông rộng lớn vào một buổi sáng rét buốt. Một người đốn củi anh gặp trên đường kể lại đã nhìn thấy ở trong rừng một con hươu cái và một con hươu khổng lồ mang cả một chiếc ghế bằng xích đu trên đầu. Jan đến thẳng chỗ người tiều phu chỉ cho anh và quả thực chẳng mấy chốc anh đã bắt gặp dấu chân. Một vết giống như vết chân anh đã từng gặp hồi nào bên bờ suối. Còn một vết khác to lớn hơn thì rõ ràng là vết chân con hươu đồi cát. Bản tính con thú lại thức tỉnh trong người Gian. Anh sẵn sàng tru lên y hệt như con sói đánh hơi thấy mồi. Vết chân dẫn qua rừng cây và đồi núi. Và Gian, hay nói chính xác hơn là con sói hiện hình trong người đi săn, cứ theo đó chạy vèo vèo. Suốt ngày lũ hươu cứ chạy vòng quanh, di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác để tìm thức ăn. Chỉ thỉnh thoảng mới dừng lại để ăn chút tuyết thay nước uống. Anh cũng suốt ngày đuổi theo vết chân và sắc sảo quan sát từng chi tiết vụn vặt. Trong lòng vui mừng nhận thấy rằng cứ dựa theo dấu chân mà phán đoán thì không có gì làm kinh động bầy hươu cả. Gian vứt bỏ quần áo thừa và những thứ vướng víu rồi lặng lẽ tiến về phía trước. Đột nhiên anh thoáng thấy một vật gì ở đằng xa giữa đám cây. Có lẽ là một con chim. Gian thầm nghĩ rồi náu mình và chăm chú theo dõi. Cuối cùng anh đã phân biệt được là có một xúc gỗ to màu xám có hai mấu cành ở cuối nằm lẫn giữa cái nền những bụi cây cũng màu xám. Nhưng kìa, vừa có cái gì lại thoáng qua. Một vành tai lo lắng giật giật, những cành khô lay động, và Gian run bắn người lên. Anh đã rõ mọi việc, vệt xám trong bụi cây là con hươu đồi cát. Nó mới đường bệ và tràn đầy nhựa sống làm sao? Gian nhìn nó, lòng đầy thán phục. Đầu nó bây giờ, giữa lúc nó đang nghỉ ngơi không hề nghĩ đến nguy hiểm, có lẽ là một tội ác. Nhưng chính Gian đã khao khát buổi gặp gỡ này hàng tháng trời cơ mà. Anh phải bắn. Nỗi xúc động trong tâm hồn mỗi lúc một tăng, và Gian không chịu đựng nổi. Khẩu súng đã giương cao trong tay anh run rẩy. Anh không làm sao ngắm bắn được. Hơi thở của anh đứt quãng. Anh hầu như ngộp thở. Gian hạ súng xuống, toàn thân anh run lẩy bẩy. Sau vài giây Gian lại làm chủ được mình. Tay anh không run nữa. Mắt anh đã phân biệt rõ đích. Nhưng sao anh vẫn còn hồi hộp thế? Dẫu sao trước mắt anh vẫn chỉ là một con hươu thôi mà. Nhưng đúng lúc đó con hươu quay đầu lại, và Gian nhìn rõ đôi mắt ưu tư, đôi tai lớn và những cái mũi phập phồng của nó. Chẳng lẽ anh định giết chết tôi sao? Dường như con hươu nói thế khi ánh mắt nó đọng lại nơi Gian. Anh lại bối rối. Cảm giác rùng mình lan khắp thân thể. Anh không biết rằng đó chỉ là cơn xúc động lúc bắn. Giây phút ấy anh thấy căm ghét cái cảm giác mà mãi sau này anh mới biết kính trọng nó. Cuối cùng con sói nằm trong anh dục anh phải bắn. Trật đích rồi. Con hươu lớn và cả con hươu cái ở bên cạnh nó đều nhảy dựng lên. Anh bắn một phát súng nữa, rồi một phát nữa, lại một phát nữa. Nhưng mấy con hươu đã phóng vụt đi mất. Chỉ thấy thấp thoáng những cái bóng nhanh thoăn thoắt giữa các ngọn đồi thấp mà thôi. Năm La Mã. Gian còn đuổi theo lũ hươu đã bỏ chạy một lúc nữa. Ngay chỉ bắn bị thương chúng thôi anh cũng không đạt được. Vết chân không có dấu máu. Đuổi theo được chừng một dặm, Gian gặp một vết mới. Vết giày mocassin của người da đỏ. Chú thích, một loại giày mềm của người da đỏ Bắc Mỹ, khâu bằng một hoặc ba miếng da mềm, không có đế cứng và có trang trí hoa văn, người dịch, hết chú thích. Gian tức giận điên cuồng lần theo vết chân mới, và vừa lên đến đỉnh rồi, anh đã trông thấy thân hình cao lớn của một người thợ săn da đỏ, đứng trên một cái cây đổ và thân thiện vẫy anh.
Mày là ai?
Jan hỏi một cách thô lỗ.
Traska.
Mày làm gì ở khu vực chúng tao?
Đây trước kia là xứ sở của chúng tôi. Người da đỏ nghiêm nghị trả lời.
Đấy là những con hư của tao.
Jan nói một cách kiên quyết.
Bầy hư rừng không thuộc về ai cả khi chúng còn chưa bị giết.
Tao khuyên mày nên tránh xa những vết chân mà tao đang đuổi theo.
Tôi không sợ anh đâu, người da đỏ trả lời. Chẳng đáng cãi nhau làm gì. Người thợ săn giỏi bao giờ cũng tìm thấy hư.
Jan kết thúc cuộc cãi lộn bằng cách sống với Traska vài ngày. Anh không giết được hư, nhưng bù lại anh học được ở Traska nhiều cách săn của người da đỏ. Chẳng hạn như chàng da đỏ dạy anh không bao giờ được bám theo bầy hư ở trên đồi, bởi vì loài hư luôn luôn kiểm tra xem có ai đuổi theo nó hay không. Và đó cũng là lý do khiến chúng ưa thích chạy trốn xuyên qua đồi. Traska dạy anh xác định hướng gió bằng cách giơ một ngón tay thấm ướt nước bọt lên. Và Jan bất giác tự nhủ. Bây giờ mình đã hiểu tại sao mỗi con hư luôn ẩm ướt rồi. Traska giải thích cho anh rõ, thành công của cuộc săn thường phụ thuộc vào sự kiên trì chờ đợi. Chàng ta bày cho anh cách đi đặc biệt của mình, giúp người thợ săn trở lại phía sau dễ dàng trên vết chân của chính mình, cho dù tuyết có dày đến mấy đi nữa. Khi thì họ đi săn cùng với nhau, khi lại đi riêng rẽ. Một lần Jan đi săn một mình và anh đã bắt gặp dấu chân hư trong rừng cây bụi gần một cái hồ, bây giờ được gọi là hồ Traska. Dấu chân mới tinh. Jan chăm chú lắng nghe và anh cảm thấy có tiếng lắc rắc trong bụi cây. Ngay sau đó anh thấy cành cây lay động. Jan nâng súng lên ngắm và chỉ đợi thêm một động tĩnh mới nữa là sẽ bắn. Quả thực vài giây sau anh thoáng thấy một cái gì đó màu xám ở giữa đám cây và Jan đã sẵn sàng bóp cò súng. Nhưng bất ngờ anh nhận thấy một vệt đỏ nào đó di động cùng một lúc với cái thân hình màu xám xám không rõ nét đó. Thêm vài tích tắc nữa trôi đi, và Traska nhô ra khỏi bụi cây.
Traska! Jan kêu thất thanh. Chỉ một chút xíu nữa là tôi bắn vào anh rồi.
Anh chàng da đỏ chỉ ngón tay lên chiếc khăn đỏ buộc trên đầu, thay cho câu trả lời. Đến bây giờ Jan mới hiểu tại sao những người thợ săn da đỏ thường buộc lên đầu một cái khăn đỏ. Và từ đó anh cũng tự mình bắt đầu dùng cách đề phòng này trong lúc đi săn. Vài ngày sau họ thấy một đàn gà gô bay đến rừng thông. Chẳng bao lâu lại có những đàn gà khác theo chân chúng kéo đến. Traska chăm chú dõi theo chúng và bảo. Gà gô nấp vào rừng là sắp có bão tuyết. Quả thực cả ngày hôm sau những người đi săn buộc phải ngồi bên bếp lửa. Bão tuyết gào rú hai ngày, và mãi đến ngày thứ ba họ mới lại có thể tiếp tục đi săn. Nhưng Traska gặp rủi ro, chàng ta bị ngã và làm gãy cây súng. Chiều tối gặp lại Jan bên đống lửa, anh chàng rít rất lâu tẩu thuốc, rồi đột ngột cất tiếng hỏi, phá tan cảnh yên lặng.
Jan đã đi săn ở núi Nai bao giờ chưa?
Chưa.
Một cuộc săn thú vị. Đến đó đi.
Jan lắc đầu từ chối. Chàng da đỏ liếc nhìn về hướng Tây và nói, hôm nay tôi gặp điềm gỡ. Bây giờ mà săn ở đây thì sẽ tồi tệ.
Và Jan hiểu rằng ý định của Traska là không thể thay đổi được. Chàng ta biến mất và Jan không còn dịp gặp lại. Nhưng cái hồ cô đơn nằm giữa những ngọn đồi vùng Kaberi bây giờ được gọi là hồ Traska.
Sáu La Mã.
Ở quanh vùng Kaberi, bầy hư sinh sôi nảy nở khá nhiều. Cách đây không lâu, người ta nhìn thấy một con hươu lớn ở giữa thung lũng Kennedy và xưởng cưa. Tin tức này Gian nhận được qua một bức thư khi anh đã đi sang mạng Đông, nơi mà ở đó anh buộc phải sống cuộc sống đơn điệu, không đáp ứng được những sở thích của anh. Ba bức thư nhận được vào đầu mùa săn, lúc Gian chẳng cần có, nó cũng đã bị cơn sốt săn bắn hành hạ. Nếu như trước đây anh còn lưỡng lự, thì bức thư này là cái thúc đẩy cuối cùng gạt bỏ mọi do dự. Anh vun vút phóng đi trên con ngựa khỏe mạnh, rồi đi xe ngựa kéo và sau đó lắp vào đôi chân cánh bằng da nai. Tức là đôi càng trượt tuyết của người đi săn lại bắt đầu đưa anh đi theo những cuộc dạo chơi bất tận trên những ngọn đồi mùa đông rét mướt. Ít lâu sau, anh lại được nghe đồn rằng ở vùng hồ cách xa về hướng đông, người ta gặp một đàn hươu bảy con, có con đầu đàn là một con hươu khổng lồ thực thụ. Gian cùng ba người thợ săn nữa đi về phía hồ xa xôi ấy trên một chiếc xe trượt tuyết. Những người thợ săn chẳng mấy chốc đã gặp dấu chân hươu. 6 vết chân kích thước khác nhau, và vết thứ bảy to nhất rõ rệt là vết chân hươu đồi cát nổi tiếng. Con người mang rợ thời kỳ đồ đá ở trong những người thợ săn này lên tiếng mới mạnh mẽ làm sao. Mắt họ mới rực cháy một cách thèm khát làm sao khi họ lần theo dấu vết. Trời về chiều thì họ gặp những vết chân còn mới nguyên. Mấy người bạn của Gian cứ ngồi lì trên xe trượt, chẳng đếm xỉa gì đến đòi hỏi ngoan cố của anh. Và ngay sau đó vết chân trên đỉnh đồi tuyết cho họ biết bầy hươu đã đứng tại đây, quay lại nhìn những người thợ săn rồi bỏ chạy. Chúng nhảy mỗi bước dài đến 25 phút. Chú thích, chừng 7,5 mét, người dịch, hết chú thích. Tuy họ còn tiếp tục đuổi theo vết chân đến tận đêm, nhưng vẫn không trông thấy chúng đâu cả. Họ bèn dựng lều, ngủ đêm lại ở trên tuyết. Trời sáng họ lại truy đuổi. Chẳng mấy chốc họ đã đến chỗ trú đêm của bầy hươu. 7 vết hõm sẫm màu ở trên tuyết nói rõ ràng rằng các con thú đã nằm ở đó. Gian khẩn khoản đòi để xe trượt tuyết lại tại chỗ. Vết chân đưa họ đến một cánh rừng rậm. Gà gô kêu quang quát bay lên các ngọn cây, chứng tỏ là bầy hươu còn ở đó. Gian đề nghị với những người thợ săn một kế hoạch hành động chung. Nhưng mấy người bạn sốt ruột không muốn nghe anh nói, và thế là lũ hươu đã chuồn mất. Nhưng trong cơn sợ hãi trước những người săn đuổi, đàn hươu đã phân tán thành hai nhóm. 2 con chạy theo một hướng, còn 5 con chạy theo một hướng khác. Gian lấy một người thợ săn là anh chàng Đất đuổi theo vết chân 2 con. Sau khi cắt đặt những người còn lại bám theo 5 con kia. Sở dĩ anh chọn như thế là vì trong 2 dấu chân anh đuổi theo có một vết chân rõ ràng là vết chân của con đầu đàn khổng lồ đã 2 năm nay không lúc nào để cho anh yên ổn. Họ chạm trán lũ thú tại một quãng rừng rậm. Nhưng trong nháy mắt lũ hươu đã biến mất tâm, mỗi con chạy một ngã. Gian để Đất chạy theo con hươu cái. Còn chính mình thì vội vã chạy theo hướng con hươu đực khổng lồ vừa mới mất hút. Mặt trời đã lặn, Gian rơi vào một vùng lạ hoắc, cây rừng mọc rải rác đây đó. Anh đã đuổi con hươu đến nơi cách xa những vùng quen thuộc với nó. Con thú hầu như đã ở rất gần, và Gian đang chờ đợi để trông thấy nó, thì bất thình lình một phát súng nổ vang ở phía xa. Rồi lại một phát súng nữa, và con hươu nhảy vụt đi. Bây giờ chẳng có thể đuổi kịp nó nữa. Gian quay lại và tìm thấy ngay anh bạn. Đất bắn 2 phát súng vào con hươu cái từ khoảng cách quá xa. Anh ta nói rằng lần bắn thứ 2 nhất định trúng. Họ lần theo vết con hươu cái. Đi được nửa dặm họ phát hiện ra vết máu. Nhưng vết máu mất ngay, mà vết chân thì dường như lớn hơn, rõ hơn. Bão tuyết nổi lên, Nhưng Jan lập tức nhận định kịp thời rằng đó không phải là vết chân con hươu cái, mà là vết chân người bạn cường tráng của nó. Cần phải nhận cho rõ, gạt bỏ mọi nghi ngờ và quay trở lại theo vết chân. Jan đã nhận định đúng. Con hươu to lớn lần này đã dùng đến mánh lưới cũ của con thú bị săn đuổi mà những người thợ săn lão luyện biết quá tường tận. Nó khôn khéo quay trở lại với bạn nó theo vết chân cũ để cứu con này, tạo cơ hội cho con này trốn chạy theo hướng ngược lại. Nhưng những người đi săn thẳng tay tìm kiếm vết chân con thú bị thương và cứ xốc lên phía trước như bầy sói háo đói. Con hươu biết rằng mưu kế của nó định thu hút sự chú ý của mấy người truy đuổi đã không có kết quả, liền quay lại với bạn nó. Trong ánh chiều tà, những người đi săn trông thấy cả hai con hươu ở trên sườn đồi tuyết phủ. Con hươu cái đi chậm chạp, đầu cúi thấp. Bạn nó lo lắng chạy phía trước, dường như không hiểu tại sao nó cứ tụt lại sau. Rồi sau lại quay trở lại và âu yếm liếm nó, tựa hồ van vỉ nó hãy rảo bước đi nhanh. Nhưng những người đi săn đã đuổi kịp chúng. Vừa thấy kẻ thù, con hươu đực đã khua sừng, lồng lộn hết bên nọ đến bên kia, và cuối cùng đành bất lực phóng vút đi. Khi bọn người đến gần, con hươu cái gượng nhõm lên, nhưng nó đã đuối sức và lại ngã vật ra. Duff rút dao ra. Trước kia Jan chưa lúc nào nghĩ đến việc anh cũng như mọi người đi săn khác dắt con dao dài ở thắt lưng đó làm gì. Con hươu cái tội nghiệp ngước cặp mắt to sáng long lanh chan chứa nước mắt nhìn những người đi săn, nhưng nó không hề rên rỉ. Jan quay mặt đi và lấy tay che mắt. Nhưng Duff lăm lăm con dao trong tay, tiến lại gần con hươu và hoàn thành cái công việc đê tiện. Việc này không thể tả lại bằng lời được. Jan lặng người đi. Cuối cùng Duff gọi anh và Jan từ từ ngoảnh lại. Người bạn đời của con hươu khổng lồ nằm bất động trên tuyết, bốn bề đầy sự chết chóc. Nhưng khi họ quay lưng bỏ đi thì ở phía xa xa thấp thoáng một bóng đen sậm với đôi gạc nhiều nhánh. Và khi những người đi săn quay trở lại sau một giờ đồng hồ cùng với xe trượt tuyết và nâng con hươu cái bị giết chết từ dưới tuyết đỏ làm những máu, thì họ nhận thấy ở xung quanh có những dấu chân to tướng mới tinh. Còn ở phía xa kia, trên ngọn đồi mờ trắng có một cái bóng xám xám thoáng hiện và biến mất trong màn đêm đen kịch. Đêm đó bên đống lửa, đầu óc Jan mới chen chút những ý nghĩ day dứt nặng nề làm sao. Anh tự sỉ vả mình. Chẳng lẽ như thế gọi là đi săn sao? Anh hướng đến cái đó sao? Sau những ngày dài kích động, sau hàng loạt thất bại, anh đã đạt được cái mục đích mong mỏi và gớm ghiếc, biến một con vật tuyệt diệu, kiệt sức thành một xác chết đẫm máu nặng mùi.
7 La Mã.
Nhưng cái cảm giác nặng nề hồi đêm đã tan biến hết cùng với ánh sáng ban mai. Một tiếng tru kéo dài âm vang khắp vùng đồi núi, và Jan lắng tai nghe ngóng. Ý nghĩ, có thể một con sói đang rình mò con thú anh để lại, lại làm tình làm tội anh. Đoàn đi săn trở về làng, nhưng Jan đã kịp nghĩ ra lý do để ở lại trong rừng. Trên đường đi anh lại bắt gặp lần nữa vết chân còn mới nguyên của con hươu khổng lồ, và chàng trai cảm thấy toàn thân rực cháy khát vọng truy tìm. Ta cần phải nhìn thấy nó lần nữa, anh kiên quyết tự nhủ. Những người đi săn khác đã chán ngấy cái cảnh lạnh cóng trên băng giá khắc nghiệt. Jan lấy trong số đồ lề chung ra một cái son nhỏ, một cái chăn, một ít đồ ăn và chia tay mấy người bạn. Tạm biệt, chúc may mắn. Chiếc xe trượt và những người đi săn mất hút sau những quả đồi không cao lắm. Jan còn lại một mình. Chưa bao giờ anh trải qua cảm giác cô đơn mãnh liệt như lúc này. Trước đây anh cũng lang bạt kỳ hồ một thân một mình, chẳng có bạn bè, hàng tuần hàng tháng giữa những nơi hoang vắng. Nhưng chưa khi nào anh thấy đau khổ như thế này. Anh cảm thấy nặng nề quá. Trái tim thắt lại khi anh đưa mắt nhìn khắp hoang mạc tuyết bất tận. Thiếu chút nữa anh đã chạy theo đám bạn bè, lớn tiếng gọi họ. Nhưng lòng kiêu hãnh đã kịp giữ anh lại. Họ đã đi mất tăm, chạy theo họ hay gọi họ đều đã muộn rồi. Anh rảo bước theo vết chân con hươu, theo chuỗi dây xích các vết chân vô cùng vô tận, không lúc nào buông tha anh trong suốt 2 năm trời nay. Những dấu chân này phủ một tấm lưới mỏng rối rắm lên khắp các quả đồi và đồng ruộng lân cận. Và một khi con người hiểu thấu chúng, thì trước mắt anh ta mở rộng cả những trang truyện thầm lặng về cuộc đời lang bạt của con thú. Nếu như con người có thể đoán biết những dấu chân ấy, thì anh ta đã đọc được ở đó câu chuyện về cuộc gặp gỡ khủng khiếp với một kẻ thù tàn bạo, kết thúc cuộc đời con thú. Cách đây không lâu lắm, khi con người bận rộn với ý nghĩ duy nhất tìm thức ăn, thì con người rình rập con thú khéo léo hơn bây giờ nhiều. Và vết chân thú đối với anh ta là con đường dẫn đến bữa ăn no nê. Vì thế cho nên ngày nay, vết chân thú cũng đã làm thức tỉnh trong tâm hồn con người cái nguyện vọng bồn chồn tìm cho được nó, làm chủ nó, làm thức tỉnh cái bản năng mang rợ của người đi săn thời tiền sử. Gian lại ngã theo cái tình cảm hắc ám, không kiềm chế được nó, và cắm cổ đi tìm con hươu. Đến chiều anh tới một rừng liễu rậm rạp. Anh biết con hươu chọn chỗ ngủ đêm tại đây, cho nên anh hết sức thận trọng, lặng lẽ, rón rén len lỏi giữa đám cây cối. Nhưng sự khôn ngoan của anh chẳng dẫn đến kết quả gì. Con hươu phát hiện ra người truy đuổi và đã kịp bỏ chạy. Anh bắt buộc phải ngủ đêm trong rừng. Đêm thật lạnh lẽo và tối tăm. Gian nằm cuộn tròn trong chăn và tiếc rẻ sao thiên nhiên không tặng cho anh bộ lông ấm áp như bộ lông con cáo có cả cái đuôi mềm mại, có thể quấn quanh tay chân. Cây cối và mặt đất nứt răng rắc vì băng giá. Ngay cả các ngôi sao trên trời dường như cũng khua lẻn sẻn và lạnh. Trên mặt chiếc hồ nhỏ ở gần đó, chốc chốc lại nghe vang tiếng răng rắc. Băng rạn nứt từ bờ này sang đến tận bờ kia. Gió thổi thốc từ quả đồi nọ sang quả đồi kia, bỏng rát cả mặt. Gần sáng trời bắt đầu ấm lên, nhưng tuyết rơi lấp hết vết chân hươu. Gian không nhận ra mình đang ở nơi nào. Sau một hồi lang thang vô mục đích trong rừng, anh quyết định đi đến suối thông. Nhưng anh hiện đang ở phía nào của con suối? Tuyết quay cuồng trong không trung, đập vào mặt, làm mờ mắt, bao phủ khắp mọi thứ xung quanh. Những vật ở gần đều như phủ khói, còn những vật ở xa thì bị lấp trong màn sương trắng phau. Anh bèn bới dưới tuyết trong rừng liễu, tìm thân khô của một loài cây thảo, quen gọi là cây rễ vàng. Loài thảo này có đặc tính là luôn vươn thân về hướng Bắc. Như vậy là Gian bây giờ cứ theo thân khô của nó mà tìm đường đi. Mỗi lần anh cảm thấy đi chệch đường là anh lại bới tuyết, tìm cây rễ vàng và dựa theo đó mà xác định đâu là hướng Bắc. Cuối cùng, anh đã đến được một mương sói nhỏ. Đó là lòng con suối thông. Anh mất một ngày ròng rã tìm kiếm vô ích dấu chân hươu. Anh lại ngủ đêm như hôm trước và lại tiếc rẻ rằng thiên nhiên không ban cho anh bộ lông dày mượt mà. Đêm đầu tiên anh đã bị cóng hai bên má và các ngón chân. Những chỗ tê cóng đó đau nhức và rát bỏng. Nhưng Gian không hề nghĩ đến chuyện quay về nhà. Niềm hy vọng mơ hồ rằng lần này anh sẽ tìm thấy vết chân hươu đã giữ anh lại. Sáng hôm sau, một linh tính lạ lùng khó hiểu nào đó đã bắt anh lang thang trên bình nguyên hoang vắng, nơi dường như không thể có vết chân hươu. Nhưng cái gì thế kia? Đột nhiên anh nhìn thấy một hố trũng ở trước mặt. Rõ ràng là lũ hươu đã nghỉ đêm ở đây. 6 cái hố đen đen vẫn còn chưa bị tuyết xóa đi mách bảo rằng con hươu to lớn và gia đình nó đã ở lại đó nghỉ đêm. Gian chưa kịp đi hết 1/4 dặm thì trên sườn đồi phủ đầy sương đã thấy nhô lên 5 cái đầu đen đen với những đôi tai cảnh giác. Trong số đó có một cái đầu mang đôi gạc nhiều nhánh ngất ngưỡng. Cảnh tượng đó chỉ thoáng qua và biến mất ngay. Gian chưa kịp nhắm bắn thì bầy thú đã bỏ chạy khuất sau đỉnh đồi. Con hươu lớn đã thu thập được gia đình lại. Nhưng bây giờ sau khi lại trông thấy kẻ thù, nó ra hiệu phân tán theo thung lũng. Và trong khoảnh khắc tất cả bầy hươu đã phóng vụt đi theo nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên Gian chỉ chú ý đến một vết chân mà thôi. Vết chân đó đưa anh đến một vùng trũng rộng lớn, nơi lòng suối thông nằm ẩn trong đám bụi cây. Nó ở đây, trốn trong đó và theo dõi mình, nhưng nó sẽ không ở lại đó. Gian quyết đoán như vậy. Anh không rời mắt khỏi cánh rừng rậm. Nửa giờ sau, một bóng đen rời nơi ẩn nấp và thận trọng trèo lên đồi. Khi con hươu mất hút, Gian nhanh nhẹn băng qua thung lũng và vòng qua quả đồi đó bắt đầu tìm kiếm vết chân. Tuy thế anh bắt buộc phải công nhận con hươu thông minh hơn anh. Nó chọn một chòi quan sát thuận tiện, dừng lại kiểm tra xem có ai đi theo dấu chân nó không. Vừa thoáng thấy bóng Gian, nó đã nhảy lao đi những bước dài. Con hươu biết rõ sự việc liên quan đến sinh mạng nó. Một con hươu khỏe mạnh và chạy nhanh nhất cũng sẽ bị đuối sức nếu cuộc rượt đuổi kéo dài vài ngày liên tục. Một người thợ săn dẻo dai có khả năng đợi được đến giây phút con thú kiệt sức và tự nộp mình cho anh ta. Gian cứ truy đuổi nó như thế không biết mệt mỏi qua đồng ruộng và đồi núi đầy tuyết. Con hươu đánh lừa anh, quay lộn lại vết chân cũ, nấp trong cánh rừng rậm cuối hướng gió để đánh hơi phát hiện sớm người đi săn đang đến gần. Con thú đánh lừa người đi săn và dẫn đi hết chỗ này đến chỗ khác, rồi bất ngờ biến mất, đặt ra cho anh ta những câu đố khó giải đáp. Nhưng Gian dò dẫm theo nó một cách cực kỳ kiên nhẫn, tháo gỡ mọi mánh khóe của nó để lần tìm vết chân thực thụ. Và cuối cùng con hươu to lớn đã kiệt sức, suy sụp đến mức không còn ngủ nghê, ăn uống được nữa. Khiếp sợ kẻ đuổi bắt không biết mệt mỏi là gì, nó đuối dần và mệt nhoài, bước nhảy của nó đã tới lúc ngày càng ngắn lại. 8. La Mã. Cuối cùng cả người đi săn và con hươu đã có mặt ở gần một khu rừng nhỏ, bốn phía là đầm lầy bao bọc. Muốn đi đâu chỉ có thể băng qua theo 3 con đường mòn. Con hươu đã đi theo một trong 3 con đường đó để náu mình trong rừng. Và Gian tin chắc rằng con thú sẽ không thoát thân khỏi người đuổi bắt bằng cách quay trở lại lối này. Vì thế anh vội vã đến lối mòn thứ hai, cởi bỏ áo khoác và thắt lưng ra, treo chúng lên cành cây khẳng khiu lung đung đưa. Còn chính bản thân mình thì hấp tấp đón đầu ở lối mòn thứ ba, và bố trí mai phục ở đó. Đợi một chốc, anh khẽ huýt gió như con chim rẽ cùi vẫn hót, thông báo mối nguy hiểm cho rừng biết. Loài hươu thường theo dõi tiếng kêu của chim rẽ cùi, và Gian thấy rõ con hươu to lớn giỏng tai nghe ngóng, rồi trèo lên một cái gò nhỏ để quan sát. Tiếng huýt khe khẽ của Gian đã biến con hươu thành một pho tượng bất động. Nhưng bụi rậm và cây cối đã cản trở nó. Con hươu đứng yên vài phút, đưa mũi hít hít không khí và liếc nhìn lối mòn đầu tiên. Rõ ràng nó không lường đến chuyện kẻ thù đã ở phía trước chứ không còn ở phía sau nó nữa. Gió lay động cánh tay áo khoác treo trên bụi cây. Con hươu nhanh nhẹn tuột khỏi gò và bước êm ru giữa đám cây cối, rồi biến mất không một tiếng động. Jan sốt ruột lắng tai nghe để nhận biết xem nó bỏ đi đâu. Toàn thân anh run lên như bị sốt, tim đập thình thịch, súng đã sẵn sàng từ lâu. Anh thận trọng lặng lẽ đứng lên. Và cũng đúng khoảnh khắc đó, một con hươu to cao, con hươu đồi cát cũng lặng lẽ nhô lên, tựa hồ như mọc từ dưới đất lên, ở chỗ chỉ cách anh có 3 tấc. Thế là cuối cùng Gian và con hươu đồi cát đã gặp nhau mặt đối mặt. Sinh mạng của con hươu giờ đây nằm trong tay Gian. Con hươu đứng yên như pho tượng. Nó đứng đó và dương cặp mắt to, chân thật của mình nhìn thẳng vào mắt Gian. Cây súng run rẩy trong tay Gian. Anh nâng lên rồi lại hạ xuống, bởi vì con hươu cứ đứng bất động, trân trân nhìn anh bằng cặp mắt trong sáng. Nhưng Gian đã cảm thấy cơn xúc động đang lắng xuống, hàm răng anh không còn va vào nhau lập cập nữa, và sự bình thản cộng với niềm vui sướng đang trào dâng trong người anh. Bắn đi, bắn nhanh lên, chính anh đã cố gắng để đạt được điều đó cơ mà. Một giọng nói mơ hồ vẳng lên từ lòng anh, nhưng cái giọng nói đó sao lại do dự, sao lại yếu ớt thế? Gian bỗng nhớ lại cái đêm ấy, khi chính bản thân anh bị săn đuổi rồi phải dừng lại để sẵn sàng đón gặp bầy sói. Anh cũng nhớ lại con hươu cái bị giết chết và đống tuyết nhuốm đỏ máu nó, máu của một vụ sát nhân đầy tội lỗi. Đôi mắt của con hươu cái hấp hối như nhìn một cách dè dặt, van vỉ chỉ hỏi một điều. Tôi đã làm gì các người? Đang sống lại trong anh. Bây giờ không thể nào nghĩ đến chuyện giết được nữa. Gian nhìn con hươu và nó cũng dán chặt đôi mắt thông minh trong trẻo vào anh. Dường như họ đã đọc được những điều nói trong ánh mắt và trái tim của nhau. Gian không thể tước đoạt cuộc sống của nó, và những điều từ lâu đã nảy sinh trong anh rồi âm thầm được củng cố và chín mùi bỗng dưng lên tiếng sang sảng, oai vệ. Giọng nói đó bảo: Hỡi con vật tuyệt đẹp kiêu hãnh, từ lâu chúng ta là kẻ thù, ta là người truy đuổi, ngươi là nạn nhân. Nhưng giờ đây mọi cái đều đảo lộn. Chúng ta đang nhìn vào mắt nhau, cả hai ta đều là con cùng một mẹ, đó là thiên nhiên mẹ hiền. Chúng ta không thể nói chuyện với nhau, nhưng chúng ta có thể hiểu nhau chẳng cần lời nói. Bây giờ ta đã hiểu người hơn bất cứ lúc nào, và ta tin chắc rằng người cũng đã hiểu ta. Cuộc sống của ngươi nằm trong tay ta, nhưng ngươi không phải sợ ta nữa. Người ta đã kể cho ta nghe về một con hươu, lúc bị đàn chó bao vây đã lao đến chỗ người đi săn cầu xin ông ấy che chở, và người thợ săn đã cứu sống nó. Ta đã truy đuổi ngươi nhiều ngày ròng rã, và ngươi đã dũng cảm tiến ra trước mặt ta. Chẳng đời nào tay ta lại đưa lên để giết chết ngươi. Chúng ta là anh em, là những tạo vật tuyệt diệu. Chỉ khác là ta lớn hơn và mạnh hơn ngươi. Và giá như sức lực của ta luôn luôn che chở được cho ngươi, thì ngươi sẽ không bao giờ còn phải biết đến hiểm nguy nữa. Ngươi hãy đi đi, hãy cứ dạo chơi trên các ngọn đồi đầy cây cối, khỏi phải sợ hãi gì. Ta sẽ không bao giờ đuổi bắt ngươi nữa đâu. Ta nhận biết được càng nhiều về cuộc sống thì ngươi càng trở nên gần gũi ta. Và ta không thể nào nhìn ngươi như một con mồi, một miếng thịt ngon béo bở. Cứ ung dung mà đi, đừng sợ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn gặp nhau nữa. Vĩnh biệt.